Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng già, kính bạch ni sư trụ trì và kính thưa quý bác. Thật là một cái duyên lành, chúng tôi được đến đây trong 2 năm trước. Thì khi đó ngôi chùa Thanh Lương chưa có được khang trang nhiều như bây giờ. Tuy nhiên ở cái trú xứ này mà cũng có được một cái mái ấm nho nhỏ như vậy, để đại chúng có thể sớm hơn đến để chúng ta gìn giữ cái ngôi nhà tâm linh của mình, thì âu đó cũng là điều phước duyên vô cùng. Kính thưa quý bác, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý bác một cái bài kinh rất là ngắn. Bài kinh này được mang tên là Kinh Sự Thật Đích Thực. Đây là bài kinh ở trong Nikaya số 5. Chúng tôi xin được đọc một đoạn như thế này. Kẻ nào còn ôm ấp tư kiến, xem nhận thức của mình là cao nhất thế gian, cho rằng kiến giải này là tối thượng, và công kích mọi cái nhận thức khác, kẻ ấy còn được xem là chưa thoát khỏi vòng tranh chấp. Kính thưa đại chúng, cái bài kinh này tên là Sự Thật Đích Thực. Sự thật đích thực này hay gọi khác hơn đó là một cái chân lý. Hễ cái gì mà không bị tác động bởi yếu tố không gian, yếu tố thời gian, thì cái đó nó sẽ là chân lý. Còn nếu nó đi qua cái tiến trình sinh diệt của thời gian, của không gian và chủ thể, thì cái đó nó chưa phải là chân lý. Nếu như người nào mà còn ôm trong lòng mình cái nhận thức và coi như cái nhận thức của mình là tối thượng, thì cái nhận thức đó nó làm cho tư kiến của tất cả chúng ta bị kìm hãm trong cái vòng chấp thủ của cá nhân. Kính thưa đại chúng, là pháp của Phật á, là pháp nhân duyên. Nhân duyên này khi mà nó có nhân rồi nó có các duyên hợp lại thì nó hình thành nên sự vật và hiện tượng. Và nếu như cái nhân duyên kia nó mất đi thì nó sẽ mất đi. Không có cái pháp cố định mà chỉ có pháp của duyên khởi sinh ra, và khi cái duyên kia nó mất đi thì nó sẽ mất đi. Chưa từng có một cái pháp gì trong cuộc đời này mà không dựa vào các cái duyên của những cái khác nó. Ngay cả thì bản thân của chúng ta đây được tồn tại, được sinh ra, được lớn lên là nhờ tất cả các cái duyên khác mà hình thành. Cũng như vạn vật trong vũ trụ này, không hề có bất cứ một cái thứ gì là có thể tồn tại một cách độc lập, ngay cả khi trong ý thức, ý niệm của chúng ta. Thưa quý vị, là nếu như chúng ta nghĩ là trong đầu của mình suy nghĩ một điều gì đó và mình cho rằng cái điều suy nghĩ đó là của mình, thì điều đó cũng không đúng luôn. Tại vì dẫu cho chúng ta có suy nghĩ trong đầu, nhưng những cái cấu thành nên suy nghĩ của mình đó vẫn là cái khác ta. Ví dụ như là những tế bào neuron thần kinh, nhờ nó mà mình có được suy nghĩ, đó là thứ nhất. Thứ hai, nhờ có cỏ cây hoa lá chúng ta ăn vào, chúng ta uống vào, chúng ta hít thở, mà chúng ta có được duy trì cái sự sống này. Chính vì vậy mà mình mới có được cái suy nghĩ. Và khi chúng ta suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ về cái gì? Thì cái gì mà chúng ta suy nghĩ đó, cái đó là ngoài ta. Ta suy nghĩ về, tức là về cái khác ta. Thế thì cái mang cái nội dung của sự suy nghĩ đã khác ta rồi. Ta không thể nào suy nghĩ một cái không có đối tượng. Đại chúng hiểu ý này chứ hả? Chúng ta không thể nào suy nghĩ mà cái suy nghĩ của mình là không có đối tượng. Thế thì cái đối tượng của suy nghĩ là cái đã khác ta. Thế thì kính thưa đại chúng, ta không thể nào gọi là một cái có kiến giải tối thượng, ta không thể nào tối thượng được, vì ta phải dựa vào cái khác để tồn tại. Ngay bản thân ta dẫu cho có thế nào thì chúng ta cũng cần phải hít thở, và chúng ta sống được là nhờ có sự hít thở. Tất cả những sinh vật nó sống được là cần có sự trao đổi, và cái sự trao đổi đó chứng tỏ rằng anh có và kẻ khác cũng có, và anh muốn tồn tại thì anh phải trao đổi, hay nói khác hơn là sự tương tác giữa các sự vật và hiện tượng trong vũ trụ này. Trong cái định luật vạn vật hấp dẫn đó, thì chúng ta cũng thấy được rằng có một cái chút gì đó mang cái tính chất triết lý của Phật giáo rất ư sâu sắc, cho rằng tất cả sự vật và hiện tượng trong vũ trụ này không có cái thứ gì là không có sự tương tác mà tồn tại. Thì đó là cái sự phát kiến, cái sự phát triển của cái khoa học hiện đại. Còn cách đây hơn 2600 năm, Đức Thế Tôn đã nói về cái pháp duyên khởi. Tại sao không phải là nhân khởi mà là duyên khởi? Chúng ta quan điểm rằng hễ nó có một cái nhân, sau đó nó các duyên phụ trợ để nó thành, đúng vậy không? Nhưng mà xin thưa, Phật giáo không chủ trương là nhân khởi mà duyên khởi. Vì sao vậy? Vì nếu xét về cái nhân thì cái bản chất của cái nhân kia nó đều là các duyên tụ hợp lại mà thành. Ví dụ, chúng ta nói là hạt lúa là nhân, nhưng bản thân hạt lúa đó nó được thành tựu là nhờ các duyên mà nó hình thành nên cái hột lúa. Cho nên bản chất của nhân đó là duyên. Cho nên Phật giáo chủ trương duyên khởi. Khi thấy, khi nghe hoặc khi cảm nhận được một điều gì, rồi nghĩ rằng điều ấy là cái duy nhất có thể đem lại lợi lạc tiện nghi cho cá nhân và đoàn thể của mình, người ta dễ có khuynh hướng bám víu vào điều ấy, và rồi cho rằng tất cả những kẻ khác với mình đều là thua kém. Xin thưa đại chúng, khi mà người nào cảm giác được rằng cái ta là duy nhất, hoặc đoàn thể của ta là duy nhất, và cho tất cả những cái kẻ khác là người bám víu, thì người đó không thể nào nhận ra sự đích thực. Vì tất cả ta, cái suy nghĩ của ta hay đoàn thể của ta không thể là chủ chốt được. Ngay cả khi bây giờ đại chúng nhìn trong thân tâm mình đi, đại chúng biết là chúng ta đều phải đi làm, đều phải kiếm mỗi cuộc sống, rồi sau đó chúng ta sử dụng cái mà chúng ta kiếm được đó để sống. Nhưng xin thưa, trên cơ thể của mình hiện tại bây giờ có cái gì là cái đó mang bóng dáng của mình hay không? Ví dụ, cái chiếc áo mình đang bận có phải mình làm ra không? Đôi giày mình đang đi có phải mình làm ra không? Cái mắt kiếng mình đang đeo có phải mình làm ra không? Cái cây viết mình đang viết có phải mình làm ra không? Cái cuốn sách mình đang ghi chép có phải mình làm ra không? Cái nền này chúng ta đang ngồi lên trên có phải mình làm ra không? Cái nhà này có phải mình làm ra không? Chiếc xe có phải mình làm ra không? Cơm có phải mình làm ra không? Gạo có phải mình làm ra không? Rau cỏ có phải mình làm ra không? Thế thì kính thưa đại chúng, ai đó trong nhân gian này đã làm ra cho mình. Và như thế thì nếu như chúng ta bỏ hết tất cả những gì mà chúng ta gọi là cái này không phải tôi làm ra, mà chúng ta chỉ sử dụng mỗi một cái mà mình làm ra thôi á, thì đại chúng thử tìm xem có cái gì là cái mình làm ra để mình tiêu thụ nội cái đó hay không không? Hằng ngày chúng ta đánh răng, súc miệng, rửa mặt, dường như nước kia, dường như kem đánh răng kia, dường như bàn chải đánh răng kia, dường như tất cả mọi thứ chúng ta sử dụng trong đời sống của mình là bóng dáng của ai khác chứ không phải ta. Thế thì một người nào mà người ta nói được rằng cái này là do tôi, cái này là do tôi làm ra, cái này là do tự ngã của tôi không cần ai hết, cái này là do đoàn thể của tôi mà không cần ai hết, thì kẻ đó chưa nhận ra sự thật đích thực trong cuộc đời này. Đoạn tiếp theo: bị lệ thuộc vào một chủ thuyết mà mình đang theo và bị xem thường tất cả những kiến giải khác, điều này được kẻ trí nhận thức là một sự ràng buộc, là một sự đánh mất tự do. Kẻ hành giả đứng đắn không nên vội tin vào những gì mình nghe, thấy, cảm nhận, kể cả những giới cấm và nghi lễ. Xin thưa đại chúng, tiến trình sinh và diệt của đời sống này luôn luôn thay đổi. Đời là vô thường, quốc độ là nguy thí, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sinh tử. nói về vô thường, chúng ta có thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Và thế gian này là nó mong manh, nó dễ vỡ, nó tạm bợ. Hễ cái gì có trong nhân gian thì cái đó sẽ mất đi trong nhân gian. Hôm nay chúng ta có con thì nhất định là chúng ta sẽ mất con. Hôm nay chúng ta có chồng thì nhất định chúng ta sẽ mất chồng. Hôm nay chúng ta có nhà cửa thì nhất định chúng ta sẽ mất nhà cửa. Tất cả những cái mà chúng ta có trong tầm tay, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những cái chúng ta có trong tầm tay. Kể cả yêu thương, kể cả buồn giận mà chúng ta có, chúng ta chiêu tập từ cuộc sống này, tất cả những cái ấy chúng ta sẽ bỏ lại với nhân gian. Chúng ta đến đây từ cái buổi bình minh của sự sống, mình không biết giận là gì, mình không biết thương là gì, mình không biết yêu là gì, mình không biết hơn thua là gì. Ấy thế mà chúng ta sống trong nhân gian này một thời gian, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, cho đến 7-80 tuổi. Những cái gì mà trong đầu của chúng ta đang mang là những cái mà chúng ta do tiếp xúc với cuộc đời này mà có. Rồi chúng ta cho rằng cái chúng ta đang có là thật. Rồi chúng ta lại bám víu và chúng ta ỷ lại rằng cái chúng ta nhận thức trong nhân, trong đầu óc của mình hiện tại bây giờ nó là thật. Để rồi một ngày nào đó vỡ mộng, cái thật nó là giả. Tất cả những cái giả nó sẽ mất. Rồi chúng ta lại nói là tại sao nó mất? Tại sao nó không ở với tôi? Tại sao chồng tôi mất? Tại sao con tôi mất? Tại sao nhà cửa tôi mất? Tại sao xe cộ tôi mất? Tại sao tiền tài tôi mất? Dạ xin thưa, trên thế gian này ai cũng mất cả. Anh không lẻ loi, anh chưa từng lẻ loi. Và cuộc đời này nó xô đẩy tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều theo con đường ấy hết. Mọi sự vật hiện tượng đều như thế cả, không trừ anh, không trừ ai hết. Và nói như thế rồi để chúng ta thấy tất cả các pháp là duyên sinh. Ngày hôm nay chúng ta sống với nó, nhưng chúng ta không tri nhận nó, không cảm ơn nó, không thấy đó là quý, thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được khi mà tất cả mọi pháp nó lìa bỏ ta? Thì kính thưa đại chúng, những người nào, những hành giả đứng đắn thì không nên vội tin vào những gì mình nghe, mình thấy, mình biết, mình cảm nhận. Những gì chúng ta nghe chưa chắc nó đúng, những gì chúng ta thấy, thấy nó đó nhưng mà rồi ngày mai nó mất. Những gì chúng ta tin, dạ xin thưa, chúng ta tin ở đây, chúng ta tin trong thân phận của con người, nhưng mà chắc gì ở cõi trời các vị ấy đã tin như thế. Hôm nay chúng ta cho biết là sự vật này nó đúng như vậy, nhưng mà ngày mai đây nó tan. Cái vũ trụ này còn hư hoại, huống chi là một cái nhà, cái cửa, cái thành quách. Có cái vị vua nào trong quá khứ, trong 2.000 năm, 3.000 năm mà còn vững vàng tới bây giờ đâu. Tất cả những vị vua, người ta xây hào, người ta xây tường, người ta xây lâu đài, người ta xây đền đài, người ta xây cả hàng bao nhiêu vạn quân để bảo vệ. Thành trong, thành ngoài, lớp trên, lớp dưới, bao nhiêu là quân lính, bao nhiêu là binh sĩ, bao nhiêu là khí giới để bảo vệ cho cái gọi là quyền lực tối cao của mình. Nhưng trải qua thời gian, trải qua năm tháng, tất cả đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Tất cả đều bị đào thải theo quy luật của cuộc sống. Thế đó chúng ta mới thấy được rằng không có một cái pháp nào là pháp cố định trong nhân gian, vì tất cả đều bị đẩy lùi trên cái tiến trình sinh và diệt, trên cái tiến trình thành trụ hoại không. Cái gì có thành thì cái đó nó trụ một thời gian, rồi cái đó nó sẽ biến hoại, rồi cái đó nó sẽ mất đi. Nó mất đi kia không phải là nó mất đi vĩnh viễn, mà cái mất đi đó là cái hình thành một cái mất đi. Có nghĩa là sự mất đi không phải là mất đi hẳn, mà nó biến chuyển từ yếu tố này sang yếu tố khác. Khi chúng ta thấy một con người đã chết, không phải là hết đâu. Chết có nghĩa là tiến trình bắt đầu của sự tan rã. Thế thì ngay cả cái chết cũng là hiện tượng của sự sinh, sinh của sự tan rã. Vị hành giả chân chánh không có nhu yếu tạo ra một chủ thuyết mới cho thế gian, hoặc bằng kiến thức đã thu nhặt được, hoặc bằng những giới cấm lễ lược đã được học hỏi, không tự mình cho là hơn người, thua người hay bằng người. Kính thưa đại chúng, là một người trong nhân gian, chúng ta thường hay so sánh lắm, hay đứng núi này trong núi nọ, hay đặt mình ở một cái giả thuyết là giá như tôi thì tôi làm như thế này, chứ tôi không làm như thế đó. Các vị có như vậy không? Có khi nào các vị nói là Giá như tôi thì tôi không làm như vậy đâu. Phải không? Có những lúc chúng ta suy nghĩ như vậy. Giá như mà tôi thì tôi không làm như vậy. Nhưng mà xin thưa đại chúng là giá như tôi thì tôi cũng làm y chang như vậy à. Và hoặc là tôi không làm y chang như vậy, nhưng mà tôi làm cũng na ná như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, anh phải làm như vậy, anh phải sống như vậy, anh phải hít thở như vậy. Có một lần, con rùa nó mới ở dưới nước, nó đi lên trên bờ, nó dạo chơi, nó thấy trên bờ sao mà có hoa, có cỏ, có lá, có ánh nắng. Nó thấy cái khung cảnh ở trên cái đất liền sao mà nó đẹp quá. Thế thì nó mới xuống nước, nó kể cho con cá nghe. Con cá nó đâu có tin là ngoài cái thế giới nước của nó còn có một cái thế giới không có nước, mà nơi ấy có thể sống được, nơi ấy có thể hít thở không khí được, nơi ấy có thể nhìn hoa thơm cỏ lạ được. Thế thì kính thưa quý vị, chúng ta đây con cá hay là con rùa? Ta có thể là cá, ta có thể là rùa, nhưng mà con rùa kia làm sao nó có thể cảm nhận được cái thế giới mênh mông rộng lớn của con chim? Khi con chim nó cất cánh, nó bay lên nền trời thinh không rộng lớn, nó cảm nhận được rằng ánh sáng, cảm nhận được gió, nó nương theo cái chiều gió và nó liệng mình lên, liệng mình xuống như thế, làm sao con rùa có thể cảm nhận được cái không gian bao la của cánh chim sải cánh? Thế thì dẫu ta là rùa, ta là cá hay ta là chim, thì mỗi một cung bậc của đời sống, mỗi một chỗ mà chúng ta xây dựng đời sống đều có khác nhau. Cho nên kiến giải của anh là kiến giải của anh. Tất cả kiến giải đó khi chưa đạt thành giác ngộ thì kiến giải đó không viên mãn. Kiến giải đó chỉ nằm trong phạm trù của anh mà thôi. Chính vì lẽ giải thoát giác ngộ chính là cởi trói, cởi cái tư kiến mà anh còn bám víu trong thân phận của chính anh. Anh còn chấp chặt trong tư kiến của con người. Là con người thì cái tư kiến kia phải là con người mới là con người. Nhưng mà cái con người kia chúng ta cảm nhận được rằng đó là thân phận của kiếp này mà thôi. Chúng ta có hằng hà sa số kiếp. Kiếp này là kết quả của những nhân duyên đã tạo trong quá khứ. Và rồi một mai này chúng ta hết kiếp này. Những gì mà còn động lại trong quá trình sinh và diệt của đời này chúng ta làm thì sẽ theo ta tiếp tục tái sinh. Vì vậy mà hơn người, thua người hay bằng người là một sự so sánh khập khiễng. Ta không hơn người, ta không thua người, ta cũng không bằng người. Mỗi người đều có một cái khác nhau trong đời sống. Nhà Nho gọi là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi thì chắc chắn có một người là thầy mình. Vì sao vậy? Dạ không, tại vì những điều anh biết chưa chắc người kia biết, nhưng những điều người kia biết chưa chắc gì anh biết. Cho nên sự hiển hiện của chúng ta là sự bổ sung cho nhau. Sự bổ sung cho nhau. Điều tôi biết chưa chắc gì anh biết, và điều anh biết chưa chắc gì tôi biết. Và hễ ba người đi cùng nhau, chắc chắn là có những điều người này biết mà người kia chưa biết. Cho nên tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư là như thế. Bậc thức giả là kẻ đã buông bỏ ý niệm về ta. Người có trí thức trong nhân gian là kẻ đã buông bỏ cái ý niệm về ta. Khi nào thì chúng ta buông bỏ được ý niệm về ta? Chỉ khi nào chúng ta đạt đến giác ngộ viên mãn mà thôi. Còn hễ trong cung cách của nhân gian trong đời sống, còn có thọ thân này, còn có chịu nghiệp lực của thân này, thì chúng ta không dễ gì buông bỏ ý niệm về ta. Con tôi, vợ tôi, nhà tôi, ý của tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế khác, tôi suy nghĩ như vậy cho nên tôi mới la người ta. Chứ nếu mà tôi không suy nghĩ như vậy thì tôi không la người ta đâu. Tại sao em làm như thế này? Tại sao anh làm như thế kia? Tại sao bà làm vậy? Nếu mà chúng ta không giữ tư kiến của mình thì chúng ta không la ai hết. Nếu chúng ta không giữ tư kiến của mình, chúng ta không giận ai hết. Nếu ta không giữ tư kiến của mình, chúng ta không hạnh phúc, không có được cảm giác có sự đau khổ và hạnh phúc trong đời. Cho nên khi còn là bóng dáng của nhân gian, bóng dáng của con người trong kiếp sống, chúng ta đều có những cảm nhận của con người trong kiếp sống mà không thể vượt ra khỏi được. Chỉ có những bậc giác ngộ lẽ đời, thiện thể trong chốn trần lao, thì kẻ ấy mới có thể vượt thoát ra khỏi cái cung bậc của đời sống. Đối với những người chứng đạo thì tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Nó hay ở mức độ như vậy. Nếu mà đã chứng đạo rồi thì cái bạn chứng đạo đó không cần học nữa, tại vì đạt đến cái chỗ tuyệt học vô vi rồi. Kẻ đó đã trở thành thiện thể trong nhân gian, không buồn vui tốt xấu làm cho người ta rúng động nữa. Kẻ đó chẳng cần trừ vọng tưởng, chẳng cần cầu một cái chân nào cả. Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Mà kẻ ấy xưng là vô minh thật tánh, tức là Phật tánh. Vô minh nó không còn, và Phật tánh kia cũng không còn. Kẻ đó đã tự thiện thể trên con đường tái sinh của mình rồi. Thế thì vô minh kia là gì đâu? Bản chất của vô minh nó cũng không có tự tánh. Thế thì Phật tánh kia nó cũng không có tự tánh luôn. Xin thưa đại chúng, chừng nào chúng ta mới đạt đến cái cung bậc đó? Khi mà chúng ta còn bám víu trong thân phận của nhân gian, còn bị đau buồn, còn bị khổ đau, còn bị sanh già bệnh chết, còn bị nó chi phối bởi cái sự sống và sự chết, thì ngày đó chúng ta khó có thể đạt đến cái kết quả đó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không thể thiện thể. Khi quán pháp, khi quán sát các pháp của nhân duyên là đến đi, tất cả các pháp là vô thường, thì mình có thể thiện thể một chút trong cái đời sống của nhân gian này. Kính thưa quý vị, các pháp vốn là nương gá vào nhau. Mà khi hiểu các pháp nương gá vào nhau rồi thì chúng ta biết là xin đừng bám víu. Hễ còn duyên thì ở với mình, hết duyên thì đi. Nhưng có mấy ai dễ dàng từ bỏ, dễ dàng chấp nhận như vậy? Khó lắm thưa các vị. Khó lắm, khó để từ bỏ lắm. Có vào thì được, nhưng bỏ ra thì rất khó. Nhưng mà cuộc đời này thật là sung sướng khi ai cũng như nhau hết. Ai cũng bình đẳng như nhau trong cung bậc của sự vô thường. Nó đến nó không từ bỏ. Nó không có phải là anh nghèo mà nó ở lại. Không phải là anh giàu có mà nó ở với anh. Không phải anh đẹp trai, anh học giỏi, anh làm bác sĩ, kỹ sư mà nó ở hoài với anh. Không phải anh là những người phu xe, những người quét đường, những người quét rác, những người đi lượm lon mà nó ở với anh. Những cung bậc của vô thường nó chia đều hết cho tất cả chúng ta. Và nếu chúng ta là người chứng đạo thì sự vật và hiện tượng này có như thế nào thì mình cũng vẫn dững dưng bất động, như như bất động. Chừng nào cung bậc đó mà an trụ ở trong thân trong tâm thì ngày đó chúng ta gọi là giải thoát một chút nào đó của sự sinh tử luân hồi. Chính vì lẽ đó bậc thức giả là kẻ đã buông bỏ ý niệm về ta và không còn giữ thái độ nắm bắt. Chúng ta tu pháp môn nào không cần biết. Pháp môn nào thì cũng không cần phải biết. Tại vì tất cả các pháp môn đều đưa đến sự nhất tâm, đều đưa đến sự loại bỏ ý niệm về ta. Nếu chúng ta tu bất cứ pháp môn nào mà cái pháp môn đó ca ngợi về cái ngã, ca ngợi về cái bám chấp, thì pháp môn đó không còn là Phật pháp. Có ba dấu ấn để đánh giá xem pháp môn đó có phải là Phật pháp hay không. Ba dấu ấn đó là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Đó là tam pháp ấn. Ba cái dấu ấn đó in đậm trong tất cả nền văn học tiểu thừa hay nền văn học đại thừa của Phật giáo, đều in đậm ba cái dấu ấn của khổ, vô thường và vô ngã, đều cho người ta ly dục, ly khổ đắc lạc.
Thầy xác nhận cho niết bàn hay là khổ thưa thầy?
Dạ, xin thưa đại chúng, có hai cái lý thuyết khổ, vô thường và vô ngã. Và khi đạt được cái vô ngã thì đó là niết bàn. Chính vì vậy có người người ta gọi là khổ vô thường vô ngã, hay khổ vô thường và niết bàn. Thì đó là cái yếu tố mà cùng nhau cùng đi đến một kết quả là cái vô ngã kia là tuyệt đối của sự nhận thức và tuyệt đối của việc chứng đắc. Vị ấy không bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì, kể cả kiến thức. Không đứng về phía nào khi có một cuộc tranh chấp, vì không còn duy trì một tư kiến hoặc một giáo điều nào nữa. Sở dĩ chúng ta cãi lộn là vì sao? Là vì chúng ta lo bảo thủ thôi. Bảo thủ một cái gì đó. Cái đó là kiến thức của mình, cái đó là cái lẽ đúng của mình, cái đó là cái gì đó của ta. Thì ta luôn bảo vệ cái đó, cho nên chính vì vậy mà mình có cãi lộn với nhau. Nhưng bậc thức giả thì không cãi với ai hết. Tại vì bậc thức giả nó nhận thức được rằng tất cả cái này nó đúng bây giờ, nhưng mà chưa chắc nó đã đúng trong ngày mai. Nó sai bây giờ chưa chắc là nó sai với ngày mai. Nó đúng người này nhưng mà nó sai với người khác. Nó đúng người khác nhưng mà nó không đúng với người này. Thế thì các pháp kia nó là nhân duyên sinh khởi. Các pháp kia nó là các pháp của nhân duyên mà thôi. Cho nên bậc thức giả không có đi cãi lộn với ai hết. Vị ấy hoàn toàn không còn tìm cầu và nắm bắt hoặc cái này hay cái kia, hoặc trong đời này hay trong đời khác. Vị ấy đã chấm dứt mọi tư kiến và không còn đi tìm, đi nương náu hoặc an ủi vỗ về trong bất cứ một cái chủ thuyết nào. Bậc thức giả chân chánh là người không còn tư kiến đối với cái gì mà mình đã nhận thấy, đã nghe, đã cảm nhận. Xin thưa đại chúng, chúng ta tiếp xúc với nhân gian qua ba yếu tố mắt. Ba yếu tố đó là chúng ta tiếp xúc về thân thể, chúng ta tiếp xúc về sự cảm nhận, và chúng ta tiếp xúc về sự tư duy, tức là nghĩ về cái gì đó. Thế thì trong ba cái sự tiếp xúc này đây, xin thưa đại chúng, chúng ta có thân, có khẩu và có ý. Ba cái yếu tố này làm cho đời sống của mình nhận diện được nhân gian, cảm nhận được nhân gian và chuyển hóa được mình hay nhân gian hay không, đều qua ba yếu tố là thân, khẩu và ý. Nếu mà ba cái yếu tố này không có thì làm sao chúng ta có thể tiếp xúc với cuộc đời? Nếu mà thân không có, làm sao chúng ta tiếp xúc được với ai? Nếu mà khẩu không có, làm sao chúng ta giao tiếp được với ai? Chúng ta giao tiếp bằng cái khẩu này không có nghĩa là chỉ được nói ra. Cái khẩu này đây, xin thưa đại chúng, chúng ta còn có thể dùng cái khẩu này để diễn tả lời nói, nhưng mà cái ở trong cái lời nói này đó là cái ý thức của mình, cái dòng suy nghĩ nó đang tuôn chảy ở trong đầu mình đó, thì cái đó đó nó sẽ hướng dẫn cái lời nói của mình xuất phát ra bên ngoài. Và cái hành động là bằng cái việc làm, mà mình bằng việc làm hoặc là lời nói đều là hành động cả. Thì tất cả những cái đó, nếu không có ba cái yếu tố thân, khẩu và ý, chúng ta không thể tiếp xúc được với nhân gian, không thể tiếp xúc được với tất cả mọi cái thứ khác ngoài ta. Và nhờ đó mà chúng ta mới thể hiện ta trong cuộc đời này là như thế nào. Và cũng từ cái đó mà đem đến sự ràng buộc chấp thủ về ta. Vị ấy hoàn toàn không còn tìm cầu và nắm bắt. Chúng ta còn tìm cầu không? Còn nắm bắt không? Quá nhiều luôn thưa đại chúng. Chúng ta còn tìm cầu. Mà xin thưa đại chúng là từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi cho đến bây giờ 5, 7, 10 tuổi, chúng ta có ngưng lại của sự tìm cầu không? Các vị thấy dễ sợ không? Từ đó cho đến bây giờ mình chưa muốn bỏ xuống bất cứ cái thứ gì hết. Trong lòng mình vẫn còn tìm cầu, mình vẫn còn nắm bắt. Chừng nào thì chúng ta mới bỏ đi sự tìm cầu và bỏ đi sự nắm bắt? Thế thì trong cái dòng chảy của thời gian, một đời người chúng ta chỉ có tìm cầu và nắm bắt không thôi sao? Có khi nào chúng ta nghĩ được rằng mình cần phải bỏ xuống và tập bỏ xuống? Chúng ta nắm bắt từ cái buổi bình minh của cuộc sống cho đến bây giờ chúng ta tìm cầu và nắm bắt. Có bao giờ mình nghĩ được rằng đã đến lúc mình cần phải bỏ đi những gì mà mình có? Và khi chúng ta bỏ đi những gì mình có rồi thì hành giả kia sẽ thõng tay vào chợ. Hành giả kia sẽ thõng tay để đi qua nhân gian này mà không có cái gì nó cột, nó trói, nó lôi mình lại hết. đừng có để cho cái sự vô thường nó bắt mình phải buông bỏ. Chúng ta hãy bỏ trước khi cái vô thường nó đến. Có như vậy thì mình mới thiện thệ đi trên con đường tái sinh vô lượng kiếp. Còn chúng ta để cho cái vô thường nó đến bắt buộc mình phải buông bỏ thì lúc đó tâm của mình nó sẽ luyến tiếc. Nó luyến tiếc rồi thì mình không thể tự chủ mà tái sinh được đâu. Bậc thức giả chân chánh là người không còn tư kiến đối với những gì mà mình nhìn thấy, mình nghe và cảm nhận. Tất cả chúng ta thấy, nghe và cảm nhận đều bỏ cái ý thức mình vào bên trong. Tôi thấy chị này đẹp quá, tôi thấy chị kia xấu quá, tôi thấy anh này dễ thương quá, tôi thấy anh này tốt quá, bác này sao mà hiền hậu quá, cái bông hoa này sao mà đẹp quá, cái chùa này sao mà nó hay quá, vân vân. Chừng nào mà chúng ta nhìn thấy một bông hoa, chúng ta biết đó là bông hoa mà không có sự cảm nhận. Chừng nào chúng ta nhìn thấy bóng dáng của một người, bóng dáng của sự vật và hiện tượng đi qua mà ta không đặt cái ý thức mình lên trên để phán xét cái đó. Chừng nào mà chúng ta như như bất động qua cái sự buồn vui tốt xấu được mất của nhân gian. Chúng ta không phải là gỗ đá. Chúng ta không phải là cái thứ vô tri. Nhưng khi nhìn ngắm cuộc đời, chúng ta đang bị cuộc đời lôi kéo, đang bị cuộc đời làm cho mình phải bám víu, làm cho mình phải suy tư, làm cho mình khởi tâm nắm giữ. Cái gì mà chúng ta thích á, thì chúng ta nắm giữ, cái gì mà chúng ta không thích thì chúng ta buông bỏ. Vậy kính thưa tất cả các vị là chúng ta buông bỏ cũng không phải dễ đâu. Buông bỏ cũng khó lắm. Ai mà mình thích á, thì mình muốn gần. Mà ai mình không thích á, thì mình muốn đẩy người ta xa ra. Có phải thế không? Đời sống của mình dường như là mình chỉ đối xử với nhau bởi cái thương ghét, buồn vui, tốt, xấu, rồi thích thú, rồi buồn giận vậy thôi. Chứ không có gì khác hơn hết trọi á. Hạnh phúc của mình là ai đó đã làm gì đó cho mình. Nhưng mà chúng ta có nghĩ được rằng mình hãy đem lại hạnh phúc cho người khác hay không? Mình hãy làm cái gì đó cho người khác hay không? Và khi chúng ta làm cho người khác, đôi khi mình cũng thiệt thòi chút này, thiệt thòi cái kia. Đôi khi chúng ta còn bè, chúng ta nói chứ sao mà cái gì con cũng làm phước, con cũng làm lành, con đâu có làm ác đâu mà con gặp cái chuyện gì đâu không à. Còn đối với những người con thấy sao mà người ta không có làm cái gì tốt hết, người ta ganh ăn ghét ở, mà sao người ta lúc nào cũng thuận tiện hết mọi thứ. Xin thưa đại chúng, cuộc sống này không phải chỉ có bấy nhiêu. Cuộc sống này không có chỉ có như vậy không đâu. Mà từ vô lượng kiếp, đôi khi người ta đã gieo những cái hạt giống lành trong quá khứ. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp mình đã làm một cái điều gì đó thì điều ấy không có mất đi. Nó chỉ chờ đến khi cái nhân duyên nó hội đủ rồi thì tất cả nó sẽ đến với mình. Cho nên làm sao còn có thể phê phán hoặc nắm bắt được bằng khái niệm một bậc hành giả thanh tịnh đã từ bỏ mọi tư kiến. Bậc ấy quả không còn nhu yếu thiết lập một cái giáo điều hoặc là lựa chọn một ý thức hệ. Mọi cái giáo điều và ý thức hệ đều đã bị vị ấy buông bỏ. Kẻ cao sĩ không hề bị cấm giới và nghi lễ ràng buộc. Kẻ ấy đang đi từng bước vững chãi trên bờ giải thoát và không bao giờ còn trở lại chốn trầm luân này nữa. Bài kinh chấm hết ở đó. Bài kinh rất ngắn và tôi nghĩ rằng bài kinh này cho ta một cái kết quả tu tập rất là tốt. Nếu một ngày nào đó chúng ta còn giữ cái tư kiến trong nhân gian thì ngày đó cái phẩm hạnh của bậc thánh sẽ không có mặt đâu. Phẩm hạnh của bậc thánh là sự buông bỏ tất cả những tư kiến của mình, về người. Bậc ấy không còn bị ràng buộc bởi những tư kiến của nhân gian, bởi vì đó chẳng qua là pháp sinh diệt, chẳng qua là cái bóng thôi. Cái bóng đi qua nhân gian này nó lưu lại một chút, và chúng ta may mắn xuất hiện trong một chút của cái bóng đó và chúng ta nghĩ nó là sự thật. Nhưng chúng ta không nhìn trọn vẹn của một chu trình. Chúng ta không nhìn rõ được tất cả các pháp nó đang trên con đường suy diệt, đang trên con đường hư ngụy. Thế thì làm sao để chúng ta có thể tu được trong một cái hoàn cảnh mà cái hoàn cảnh đó mình bị chi phối bởi yếu tố của sanh già bệnh chết vô thường khổ không vô ngã? Kính thưa các vị, Phật pháp là mênh mông vô bờ bến, tất cả các pháp đều là phương tiện. Các vị nhớ ha, pháp của Phật là phương tiện. Phương tiện là sao?
Giúp cho mình hoàn thành công việc nào đó xong rồi bắt.
Phương tiện là cái giúp cho mình đạt được cái mục đích. Chứ nó không phải là mục đích. Nó không phải là cái để chúng ta hướng tới cuối cùng. Phương tiện giống như thể là một cái cán cây để cho mình có thể nhờ cái cây đó mà mình hái được cái trái ở trên cành. Cái cán cây đó dẫu cho nó to, nó nhỏ, nó lớn, nó bé gì không cần biết. Miễn là cái nào có thể hái được cái trái trên cành thì tốt rồi. Phương tiện là như thế. Thế thì tất cả các pháp của Phật pháp giống như thể là chiếc bè đưa người qua sông. Dẫu là đó là chiếc bè được kết bởi những cái thân chuối đóng lại với nhau, hay là những cái chiếc bè kia được làm bởi những cái cây tre đóng lại với nhau, hay là chiếc bè kia được làm bởi những cái chiếc tàu to lớn được nạm bằng vàng, bằng bạc, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách chăng nữa, thì bản chất của chiếc bè là giúp cho người ta đi qua khỏi cái bờ sông mà thôi. Khi đến bờ sông rồi thì hãy bỏ chiếc bè đó lại mà thõng dong để đi trên cái con đường phía trước nữa. Chứ không ai dạy gì mà vác cái chiếc bè đó lên trên lưng của mình để đi. Bản chất của Phật pháp nó là như thế. Tất cả các pháp ngồi thiền mà chúng ta gọi là thiền tông hả? Tụng kinh niệm Phật mà chúng ta gọi là tịnh độ tông hả? Hay là chúng ta trì chú mà chúng ta gọi là mật tông chẳng hạn. Tất cả các pháp đó đều, nếu nói giả thì tất cả các pháp đều giả cả, không có cái gì thật hết. Tại vì nếu như chúng ta chỉ có ngồi đó mà niệm Phật không để thành Phật á, thì xin thưa đại chúng, cái máy kia nó cũng có thể thành Phật được, là bởi vì chúng ta mở lên nó tụng ngày tụng đêm luôn, tụng chăm chú, tụng không ngưng nghỉ. Ăn chay niệm Phật cũng như vậy đó. Đại chúng thấy không, cái con bò đó nó đâu có ăn thịt đâu, nó ăn chay trường từ lúc nó mới đẻ ra cho đến lúc nó chết luôn. Ấy thế mà kiếp bò vẫn là bò thôi. Thế thì kính thưa quý vị là nếu mà nói chắc chặt vào một cái pháp nào để gọi cái pháp đó là cần đạt được để mà đi đến cái giải thoát giác ngộ, và xin thưa không. Phật pháp là bất định pháp. Bất định pháp là sao? Không có một pháp cố định. Nó là duyên sinh mà. Duyên sinh thì làm sao gọi là cố định được? Phải không? Duyên sinh thì không cố định, cho nên Phật pháp là bất định pháp. Hôm nay vì cái nhân duyên ở trú xứ này mà nó có cái pháp này xuất hiện. Nhưng ngày mai không còn có trú xứ này nữa, không còn con người tiếp nhận này nữa, thì làm sao cái pháp kia có thể có được, có thể xuất hiện được trong nhân gian? Cho nên sự xuất hiện của các pháp là vì có nhân duyên của các pháp mà pháp kia xuất hiện. Còn nếu như không thì nó không xuất hiện. Cho nên bám víu vào bất cứ một pháp môn nào mà chê trách pháp môn khác thì tất cả những yếu tố đó đều mang đến một sự tư kiến hẹp hòi. Tư kiến đó có thể dẫn mình đi tái sinh vào cái chỗ không tốt lành trong đời sống. Chính vì vẻ đó mà kính thưa đại chúng, tu là một sự buông bỏ. Sự buông bỏ từ bên trong, sự buông bỏ ra bên ngoài và sự buông bỏ chính bản thân nhận thức của mình. Coi như tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã. Cảm nhận được các pháp là duyên sinh vô ngã như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng dẫu cho chúng ta có đi đâu, dẫu chúng ta có ở đâu, dẫu chúng ta có về chỗ nào, thì sự an lạc đó vẫn nằm trong tâm hồn của mình mà không có ở đâu khác hơn. Cho nên kính thưa quý vị, để có thể có được những cái gì mà cái đó giúp cho mình thiện thể trong nhân gian, thì tất cả chúng ta đây đều phải thực tập. Không có sự thực tập nào mà đến một kết quả tốt lành với những người lười biếng hết, mà nhất là trong Phật Pháp. Phật Pháp không ai có thể làm thế cho nhau được. Giống như thể là uống nước á, nóng lạnh tự biết. Cái sự cảm nhận của mỗi một người nó khác nhau, cái độ nóng nó khác nhau. Khi nào anh đến đó rồi, anh cảm nhận được đó rồi, thì anh tự biết lấy điều ấy. Trong cái cõi mà cõi đời năm trược này đấy, mỗi một cái chúng sanh sinh ra trong cõi này đều có những cái cung bậc khác nhau của đời sống, về sự nhận thức, về sự tiếp thu, về sự chứng đạt. Và ở một cái cõi này, cái cõi mà phàm thánh đồng cư, có nghĩa là những kẻ chứng thánh cũng có ở đây, những kẻ phàm phu tục tử cũng có ở đây. Và ở cái cõi này gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà gọi là cái cõi kham nhẫn. Kham nhẫn là sao? Chịu đựng. Tại sao phải chịu đựng? Tại sao ta phải chịu đựng? Là tại vì không có ai làm cho mình vừa lòng hết, cho nên mình mới chịu đựng. Cõi này là cõi ta bà, cõi kham nhẫn, cõi bất như ý. Nó không có như ý. Vì như thế đó, cho nên tất cả những việc làm của mình á, thường là không có ai bằng lòng 100% với mình hết á. Mình làm đẹp thì cũng có người tới, người ta nói ừ, cái này giá như mà nó sửa thêm chút nữa thì đẹp biết mấy. Phải vậy không? Cho nên không có cái thứ gì mà người khác không thể thể hiện cái ý thức của họ vào bên trong hết. Chính vì lẽ đó mà cái cõi này cần phải kham nhẫn, cần phải chịu đựng. Chúng ta chịu đựng là vì không ai mà làm cho mình vừa lòng được hết. Và ngay cả bản thân ta, chúng ta cũng không làm cho mình vừa lòng luôn. Mình cũng thật sự không vừa lòng với chính bản thân mình. Hôm nay mình muốn như thế này, nhưng mà rồi ngày mai mình lại muốn như thế khác. Sự thay đổi của mình rất nhiều. Sự thay đổi như chong chóng. Sự vật nó đã vô thường rồi, nhưng mà tâm của mình càng vô thường hơn. Và những gì mà mình suy nghĩ hôm nay, tự nhiên cái rời sáng mai ngủ dậy cái nó thay đổi khác hơn nữa. Qua bài kinh này, chúng tôi muốn tất cả đại chúng hãy nhớ rằng tất cả các pháp là khổ, là vô thường, là vô ngã. Tất cả các pháp không phải là một pháp cố định. Tất cả các pháp là nhân duyên mà thôi. Đó là sự thật đích thực mà bài kinh này muốn diễn tả. Cầu mong cho tất cả đại chúng chân cứng, đá mềm, để chúng ta thiện thệ trên con đường tu đến Phật. Cuộc đời này có ra sao, dòng thời gian cũng sẽ mãi trôi chảy, và con người ta vẫn phải hướng về phía trước để sống, vẫn phải hướng về phía trước để tự mình đi trên đạo lộ giải thoát và giác ngộ. Không ai đi thế cho mình, không ai uống nước mà mình có thể đỡ khát, không ai có thể ăn mà mình có thể đỡ no. Tự bản thân mình cảm giác được rằng mình đã làm điều tốt hay chưa, mình đã làm được bao nhiêu việc thiện trong cuộc đời này, mình đã có giúp được đời sống này hay chưa, hay là mình chỉ là một sinh vật thọ nhận mà thôi. Như chúng tôi đã nói, chúng ta xét từ trên đầu xuống tới dưới chân, từ trong cái hình thể vật chất cho đến những cái ý thức hệ mà đang len lỏi trong đầu mình, tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của kẻ khác ta. Thế thì mình đã suy nghĩ được rằng mình đã làm gì cho cuộc đời này để mang lại sự hạnh phúc cho cuộc đời này hay chăng? Cầu mong cho tất cả đại chúng luôn giữ vững cái bồ đề tâm, đừng bao giờ thối chuyển. Cái bồ đề tâm là cái quan trọng. Để cho dẫu cho đại chúng có chết đi trong cuộc đời này, chúng ta cũng không sợ, là tại vì bồ đề tâm mình vẫn còn, là cái hạt giống để rồi chúng ta trở lại ở kiếp sau gặp được Phật Pháp nữa. Miễn là ngày nào đại chúng còn bồ đề tâm, thì dẫu cho chúng ta có trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, có rớt xuống địa ngục thì cũng có ngày địa tạng ở dưới đó à. Không có sợ. Chỉ cần giữ được bồ đề tâm, giữ được niềm tin kiên định vào Phật Pháp, Ngày nào chúng ta có được cái tâm như thế thì ngày đó chúng ta còn có cơ hội để chuyển hóa chúng ta. Cầu mong cho tất cả những gì mà đại chúng làm đều viên thành, đều hồi hướng về cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Cái này nói rõ thêm cho một chút Bồ Đề Tâm được không ạ?
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Bồ Đề Tâm, hay nói khác hơn là cái tâm giác ngộ. Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Hi á. Còn cái tâm đây là cái mà mình có thể gọi là cái chủng tử, hay gọi là cái hạt giống, hay còn gọi là tàng thức. Đại khái chúng ta có thể gọi bằng nhiều cái từ khác nhau để diễn tả. Bồ Đề Tâm là cái tâm mà hướng về quả vị vô thượng giác ngộ Bồ Đề. Cái tâm đó, hay nói khác hơn là cái tâm Phật. Ngày nào mà chúng ta còn có cái tâm Phật, còn có cái tâm hướng về mọi người, muốn giải thoát khổ đau cho mình và cho người, luôn giữ cái tâm đó, luôn giữ cái niềm tin đó, thì ngày đó chúng ta còn có cơ hội gặp gỡ Phật Pháp. Phật dạy rằng làm bất cứ cái thứ gì cũng hồi hướng cho chúng sanh. Thì có một lần đệ tử hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con làm bất cứ cái chuyện gì con cũng hồi hướng cho chúng sanh hết, vậy thì cái phước của con nó đâu còn nữa đâu? Tại vì con làm cái gì con cũng hồi hướng, nó mất hết trơn rồi. Đức Thế Tôn mới dạy là: này ông, giống như thế là bây giờ ông đang cầm một cái cây đuốc ở trong tay. Nếu như có một người, hai người, ba người, cho đến hàng trăm ngàn người đến xin ông, nói ông là cho tôi mồi cái cây đuốc của ông được không? Để người ta đem về, người thì nấu cơm, người thì sưởi ấm trong nhà, người thì cần cái ánh sáng đó để rọi con đường đi. Vậy thì tôi hỏi ông là khi mà ông cho người ta mồi cây đuốc của ông thì cây đuốc của ông có hết hay không? Người đệ tử đó trả lời: Dạ bạch Đức Thế Tôn, cây đuốc của con không có hết, mà ánh sáng kia còn lan tỏa khắp mọi nơi. Kính thưa đại chúng, cũng như vậy đó. Ngày nào Bồ Đề Tâm của chúng ta sáng chói, ngày nào Bồ Đề Tâm của chúng ta còn hướng đến chúng sanh, thì nhất định là đó, chúng ta sẽ đạt một ngày quả vị vô thượng Bồ Đề. Vì Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, vấn đề là chừng nào mà thôi, và làm như thế nào để có thể thành được mà thôi. Còn điều ấy tự bản thân của nó là Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng rồi, cho nên đạo nó mới cảm thông không thể nghĩ bàn. Còn nếu mà Phật với chúng sanh tánh nó khác nhau thì không thể nghĩ bàn được. Vốn Phật và chúng sanh nó đã vắng lặng tự muôn đời, nhưng mà chúng ta chưa vén được cái màn vô minh, nên chưa thấy được cái Phật tánh rỗng lặng hiện có của mọi người. Hy vọng rằng đại chúng sẽ giữ gìn nó mà không bao giờ bị nó vùi lấp. Kính cảm ơn các vị. Chúng ta hồi hướng và Thượng Tọa Thông Triết sẽ tiếp tục. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.